Đế Bá, chương 1077, Mỹ Nữ Khuynh Thành, 1, góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, Tử Yên phu nhân cũng cảm nhận được vị lão ẩu trước mắt này đáng sợ, sắc mặt nàng biến đổi, y nguyên ngăn ở trước mặt Lý Thất Dạ, hộ chủ sốt ruột. Vị lão ẩu trước mắt này cũng không có động thủ, nàng chỉ là lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ. Lý công tử, xin ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Thật sao? Lý Thất Dạ nói ra. Có ác ý hay không, hiện tại đối với ta mà nói, cái này đã không trọng yếu. Phía trước không lâu, các ngươi một đường theo dõi ta. Thời điểm tại Thiên Phong Sơn, các ngươi cũng dòm ngó lấy ta. Trước đó, ta một mực không có ra tay với các ngươi, đó là bởi vì ta tâm tình tốt, nhưng mà hiện tại tâm tình ta không tốt, các ngươi đã trùng hợp xuất hiện ở đây, vậy các ngươi liền phải ngoan ngoãn phối hợp ta. Lý công tử, ngươi không khỏi quá bá đạo đi, trời đất bao la, ai nói địa phương ngươi xuất hiện, chúng ta không thể xuất hiện. Lão ẩu lạnh lùng nói, lúc này, lão ẩu đã tức giận, các nàng lai lịch kinh thiên, người biết lai lịch các nàng, cái nào không phải vô cùng kiêng kỵ, ai dám trêu chọc các nàng. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ lại hùng hổ dọa người. Hiện tại ta không muốn nói nhảm, Lý Thất Dạ không vẩy mí mắt một cái, sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Hiện tại, hoặc là để người trên xe ngựa xuống cho ta, hoặc là ta đập xe ngựa này. Sắc mặt lão ẩu lập tức đại biến, ngay lúc này, huyết khí nàng phóng lên tận trời tựa như chân long khiếu thiên, nàng lạnh giọng nói ra. Lý công tử, ngươi thật sự coi mình vô địch thiên hạ ư? Thời điểm huyết khí của lão ẩu vọt lên, bất luận là Tử Yên phu nhân, hay là Thiết Nghĩ, sắc mặt đều đại biến, bọn hắn rõ ràng, lão ẩu này thật là đáng sợ, tuyệt đối là một vị đại hiền khó lường. Lão ẩu huyết khí như chân long, nhưng mà Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, nhàn nhạt nói ra. Có phải vô địch thiên hạ hay không, chính ta cũng không biết, nhưng mà nếu như hiện tại người trên xe ngựa không xuống, ta liền đập nát nó. Ta kiên nhẫn có hạn, lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi, lão ẩu bị Lý Thất Dạ nói hung hăng bá đạo như thế tức giận đến run rẩy, coi như là tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành danh xưng thạch dược giới đệ nhất nhân cũng không dám đối với bọn hắn nói như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Mama, không có việc gì, cũng nên là thời điểm ta cùng với Diệp công tử gặp một lần. Thời điểm lão ẩu muốn tức giận, trên xe ngựa vang lên thanh âm của một nữ tử. Cái thanh âm này vang lên, 10 phần mê người, 10 phần êm tai, bất luận là ai, thời điểm vừa nghe đến thanh âm này, đều sẽ tưởng tượng đến nữ tử này dung nhan tuyệt thế. Nghe được tiểu thư nói như thế, lão ẩu muốn tức giận đành phải nuốt một hơi này xuống, nhưng mà nàng vẫn hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái, đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu. Lão ẩu mở cửa xe, trên xe ngựa đi xuống một vị nữ tử tuổi trẻ. Khi vị nữ tử này đi xuống xe ngựa, nhật nguyệt vì đó ảm đạm phai mờ, vạn vật vì đó tự ti mặc cảm. Nữ tử trước mắt dùng dung nhan tuyệt thế cũng khó để hình dung nàng, dáng người thướt tha yêu kiều, mỹ mạo hoàn mỹ đến khó mà dùng bút mực hình dung, nữ tử tuyệt thế vô song như thế coi như xưng là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ chỉ sợ cũng không đủ. Nữ tử trước mắt mặc một thân y phục vàng nhạt dung. Góc truyện audio.com, mạo nàng vốn là khuynh thành tuyệt thế, ở dưới một thân y phục vàng nhạt như vậy phụ trợ càng lộ ra vô song. Nữ tử dung nhan kinh thế, bất kỳ người nào gặp đều sẽ nghĩ đây là thiên nhân. Liền là một nữ tử tựa như thiên nhân như thế, ở giữa thần thái mang theo thong dong. Một đôi tú mục so với tinh thần còn mỹ lệ hơn, chớp động lên quang mang cơ trí. Một nữ tử tựa như thiên nhân, có trí tuệ vững vàng, thong dong tự tin, xử sự không sợ hãi, nàng cũng không khí thế khinh người, cũng không khiêm tốn, cho người ta một loại cảm giác vừa đúng, loại cảm giác này tựa như là bút mực vọt ở trên giấy, khó mà hình dung. Mỹ mạo của Tử Yên phu nhân cũng có thể được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù nàng không phải là lấy mỹ mạo dương danh khắp thiên hạ, nhưng mà mỹ mạo của nàng là rất nhiều người đều nhận đồng, nàng tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy nữ tử trước mắt này, coi như là Tử Yên phu nhân, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, cũng không dám so sánh cùng nhau. Đây là, nhìn thấy nữ tử trước mắt này, sắc mặt Thiết Nghĩ đại biến, một cái chui vào dưới mặt đất không dám lộ mặt. Lý Thất Dạ bình chân như vải từ trên xuống dưới đem mỹ nữ tuyệt thế trước mắt đánh giá một lần. Không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Hắn tư thái dạng này, theo người khác, đó là đăng đồ tử, cái này khiến lão ẩu bên người tuyệt thế mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ là hết sức bất mãn. Nhưng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt lại tự nhiên hào phóng, mặc kệ Lý Thất Dạ thưởng thức cũng không tức giận, cũng không xấu hổ. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng đã gặp tuyệt thế mỹ nữ vô cùng kinh diễm, nói thí dụ như Tiễn Vô Song, nhưng mà, mặc dù Tiễn Vô Song mỹ mạo tuyệt thế, nhưng nàng không có khí chất như nữ tử trước mắt thong dong quý tộc vinh nhục không sợ hãi, trí tuệ vững vàng. Một nữ tử như thế, chỉ là khí chất mà nói, Tiễn Vô Song liền không cách nào so sánh. Ta là rất ít gặp người, Lý công tử có chỗ bất mãn, đây cũng là có thể hiểu được. Tuyệt thế mỹ nữ đối với Lý Thất Dạ thưởng thức cũng không tức giận, nàng từ từ nói đến tựa như không ăn khói lửa. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, nói ra, hôm nay tâm tình ta không tốt, bất quá, nhìn thấy ngươi tâm tình ta liền tốt hơn rất nhiều. Lời này của Lý Thất Dạ là trêu chọc rõ ràng, đổi lại những nữ nhân khác coi như là không tức giận, chỉ sợ cũng sẽ không cho Lý Thất Dạ sắc mặt tốt nhìn. Bất quá tuyệt thế mỹ nữ không có bày tư thái, nàng nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể làm cho Lý công tử tâm tình tốt, đây cũng là một loại vinh hạnh. Không tệ, không tệ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Dạng nữ nhân như người ta ưa thích, nữ nhân thông minh muốn làm cho người không ưa thích cái này cũng có chút khó. Mỹ nhân tuyệt thế, không chỉ là phải có một bộ túi da tốt còn cần có tự mình hiểu lấy, càng cần một đôi trí nhãn hơn. Lý Thất Dạ trắng trợn đùa giỡn như thế, đổi lại bất luận mỹ nữ gì đều sẽ tức giận, bất quá tuyệt thế mỹ nữ trước mắt vậy mà không có tức giận, nhưng lão ẩu bên người nàng liền bất mãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ngay cả Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ một cái, dám trắng trợn đùa giỡn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt như thế, cũng chỉ có thiếu gia của nàng. Lý công tử khích lệ như thế, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cách chương.